Hồng Liên Bảo Giám, chương 814, vội vàng, 2, góc truyện audio.com, Hoàng đế bệ hạ tạm thời vẫn không thể rời khỏi Chu Tức Cung, lại tìm được một vị diện hoàn toàn mới, đang chinh phục. Sau khi đánh hạ được vị diện này, ít nhất cũng phải 3 tới 5 năm tiến hành thống trị. Đồng thời còn phải lưu lại rất nhiều nhân thủ, đi đối phó với thần linh bản thổ. Nói cách khác chí ít trong vòng 5 năm, Hoàng đế bệ hạ sẽ không xuất lực ở trên chuyện viễn chinh quốc gia tà thần này. Một khối tiên ngọc là hoàng đế đưa cho Tô Kính. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Kính là con rể hắn. Nếu như Tô Kính có một ngày bỏ qua thân phận này, rời khỏi công chúa vô ưu, tiên ngọc này sẽ tự nhiên trở lại trong tay hoàng đế. Trong lòng Tô Kính hưng phấn, một khối tiên ngọc này không đủ để làm gì, rất nhỏ. Thậm chí không có cách nào chống đỡ đại pháo ngũ hành. Nhưng chính hắn chế tạo áo giáp đang cần một động lực trung tâm. Tác dụng của khối tiên ngọc như vậy, lại đặc biệt rõ ràng. Có tiên ngọc này, mình có thể chế tạo ra trang bị cho bộ xương khô thần binh khôi lỗi. Trước sau tích góp nguyên liệu từng tí một bị biến thành áo giáp của mình. Nếu như không có tiên ngọc này, không biết phải săn sóc ân cần bao nhiêu năm tháng, mới có khả năng đạt được trình độ lý tưởng. Có cha vợ làm hoàng đế quả nhiên là bớt phấn đấu mấy trăm năm. Công chúa vô ưu kéo Tô Kính đứng lên, bỗng nhiên tiến về phía trước ôm Tô Kính một cái, nói. 2 năm qua ta thật ra rất nhớ chàng, ta cũng vậy, đầu óc Tô Kính còn đang suy nghĩ chuyện thánh chỉ, hai cánh tay đã ôm lấy công chúa vô ưu, nói. Lần này qua tạm thời lại bận chuyện chính sự, ôi, sau này, khi có thời gian, hai mắt công chúa vô ưu lóe sáng, nói, có mấy lời phải nói với chàng, phụ thân nó với ta, nếu có thể chinh phục quốc gia tà thần, thuận tiện tiêu diệt đế quốc ngư nhân. Vị diện thần châu cơ bản lại bình định rồi. Cuộc chiến tranh này đủ để chống đỡ một nửa vị diện kích cỡ trường tiên cảnh bám vào vị diện thần châu. Có ý gì, Tô Kính nghe nửa hiểu nửa không? Nói đúng là chúng ta có thể tự mình sáng tạo tiên cảnh dành riêng cho thần châu. Tất cả người thành tiên, đều chuyển tới nửa vị diện kia cải tạo nửa vị diện thành vị diện hoàn chỉnh. Ở vị diện này, tiên nhân đến từ thần châu phi thăng, có ưu thế tuyệt đối. Cho dù tương lai gặp phải kẻ thù bên ngoài, cũng có thể không cần sợ hãi. Kẻ thù bên ngoài, đương nhiên, người cho rằng, chỉ có vị diện thần châu, mới phải xuất hiện tiên nhân phi thăng sao. Đầu óc Tô Kính có chút hỗn loạn, những lời này vẫn ẩn chứa quá nhiều tin tức, ý tứ đại khái, hắn là hiểu rõ. Chính là hoàng đế dự định để cho tiên nhân phi thăng từ thần châu, đều đi một chỗ. Nói như vậy, chắc hẳn hắn sẽ còn tiếp tục tiến hành thống trị. Khương Điểm không chỉ là hoàng đế, hắn còn muốn làm tiên đế. Tô Kính luôn luôn hiểu dã tâm của Khương Diễm. Nhưng từ trong dã tâm này, hắn vẫn ngửi được một tia khí tức không tầm thường, đó chính là hoàng đế rất gấp. Hình như có kẻ địch cường đại nào đó, đang uy hiếp thế giới thần châu. Hắn liều mạng nâng cao lực lượng tích góp thực lực từng tí một. Những lực lượng này, hắn cũng không có tác dụng đến thế giới thần châu, mà là đi vị diện khác mở cương vực khuếch trương đất đai. Hoàng đế thích danh tiếng tốt sao? Khẳng định không phải, ở Đông Tần trong các triều đại, danh tiếng của Khương Diễm là phi thường nhỏ. Hắn có danh tiếng là ổn trọng gìn, góc truyện audio.com, giữ cái đã có, không lo, ta tìm được một nửa vị diện kỳ quái, liên hợp với hai bằng hữu, hẳn có thể bắt được. Nàng tới thật đúng lúc, ta cần tập trung rất nhiều đội quân, nữ nhi của sư phụ, Lâm Tạ Hồng, ngươi nhớ không? Nhớ, nàng ấy đã đưa tới rất nhiều binh sĩ qua, ta cần nàng lại trợ giúp 8 vạn người, Tô Kính nói xong, kéo công chúa vô ưu trở về khoang thuyền. Hai người vội vàng gặp lại, lập tức đã nói lên chuyện chiến tranh. Chỉ là ôn tồn một lát, hai bên lại đều buông ra. Công chúa vô ưu nhìn di tích Vũ Thánh và tiên cảnh trên bản đồ đến, trầm tư một lát, nói. Chúng ta đánh xuống, không có vấn đề. Ta nghe chàng miêu tả, lại thêm lực lượng của Đường Hà và Mộ Ngân Mâu tối đa 1 tháng, là có thể giải quyết được di tích Vũ Thánh. Trong vòng nửa năm tiên cảnh có thể đánh xuống, có vấn đề gì không? Vấn đề là tọa độ di tích Vũ Thánh của hàng, là có được từ Mộ gia. Chúng ta đánh xuống, Mộ gia lão đầu tử kia bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Tô Kính trầm mặc, Bệnh Thiên Quân không có khả năng là hạng người lương thiện gì. Nếu như mình sát nhập hai nửa vị diện lại cùng một chỗ kinh doanh quá tốt, hắn nhất định sẽ động tâm tư. Vốn bên trong di tích Vũ Thánh chỉ còn lại một phi thiên thành là vật phi thường có giá trị. Đáng tiếc là đồ của binh gia hiện tại xuất hiện ở tiên cảnh này. Đối với bất kỳ kẻ nào mà nói, đều là một khối thịt béo. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu né tránh, đó là bởi vì cần lực lượng của Tô Kính liên hợp cùng một chỗ. Lại thêm Tô Mộ và công chúa vô ưu, đây là 5 người. 5 đại quân, đủ để chống lại một đại gia tộc. đừng coi thường năm đội quân này. Đám ba người Tô Kính hoàn toàn là đem vận khí áp ở hải quân lên, dốc hết toàn lực. Mộ Ngân Mâu cũng được Bệnh Thiên Quân Mộ Dung ủng hộ khống chế một hạm đội khổng lồ. Đường Hà có 7 cái thần đan, bản thân cũng là cảnh giới kim đan tứ trọng. Thủ hạ dựa vào cường giả tập hợp, càng miễn bàn tới công chúa Vô Ưu, là nữ nhi hoàng đế thích nhất. Nhân lực vật lực đều cho rất nhiều ủng hộ, lực lượng của năm đội này, một gia tộc đã không có thể tiêu diệt được. Muốn cướp giật của công lao bọn họ càng nguy hiểm hơn. Phía bên Tô Kính có Vô Niệm còn có cường giả kim đan lục trọng chấn thủ, bản lĩnh không nhỏ. 5 người liên hợp cùng một chỗ có năng lực tranh bá. Bệnh Thiên Quân Mộ Dung đối với Tô Kính cũng không sờ cầu. Chuyện hắn muốn Tô Kính làm cho hắn, Tô Kính đã làm. Mộ Ngân Mâu được di hài của Vũ Thánh quay đầu lại sau khi tiến giai kim đan tứ trọng chế luyện thành phân thân, lực chiến. Đấu lập tức tăng mạnh, mà lại thêm thứ này, phần lớn luyện khí sĩ sử dụng để chuẩn bị tới độ kiếp. Di hài của một vị Vũ Thánh chế luyện phân thân có thể ngăn cản thiên kiếp công kích. Chỉ cần không phải thiên kiếp quá ly kỳ, nguy hiểm đều sẽ bị hạ thấp tới mức thấp nhất. Cách chương.